À, Đức Phật kể như vậy. Thì Đức Phật mới nói thế này: các ngươi biết rằng là chư Như Lai từ xưa đến nay là có lòng thương chúng sinh lắm, lần nói pháp chỉ có một vị giải pháp, giải thoát, một vị lý thú lý ải đó mà thôi. Nhưng vì cái căn cơ chúng sinh nó lòng dục nặng, đa dục, muốn nhiều thứ lắm, cho nên Đức Phật mới phương tiện bày ra, phương tiện mà nói pháp nó có nhiều thừa. Đức Phật mới nói ra là có nhiều thừa, rồi ngài kể câu chuyện gọi là hóa thành dù mà nói thí như, ví như là có một bậc đạo sư, còn một cái chúng đệ tử đông lắm, mà phải đi qua một cái quãng đường tới một cái chỗ gọi là một cái kho báu lớn, đi qua 600 dặm. Đoạn đường đó đầy nguy hiểm, ngặt nghèo nguy hiểm, lối đi rất là ngoắc ngoèo, ngoằn ngoèo mà nguy hiểm. Thì chỉ có bậc đạo sư này có thể dẫn đi an toàn mà thôi. Thì cái đám đệ tử này á, thì căn cơ của nó là nó muốn được cái kho báu, nhưng mà nó là ý chí nó yếu, nó không có cái sức tinh tận lớn, nó không có cái sức chịu đựng lớn, không có cái sức nhận lớn. Cho nên chi vì này mới dẫn cho cái đám đệ tử này đi được khoảng đường. Thì đám đệ tử này thấy đường đi xa quá, khổ đi cực như thế này không thấy chi cả, mà toàn thấy toàn khổ đau mà thôi, toàn những cái chuyện mà nguy hiểm ở giữa đường, mà cái kho báu còn xa, mệt mỏi, tất cả đều đã chuồng chân, mọi người chuồng chân và muốn tỏ ý muốn đi lui. Và đức vị đạo sư này lấy lòng thương, nói tội quá, hẳn là hắn sắp được cái kho báu lớn rồi, nhưng mà cái căn cơ có cách chi, mà không đầy là hãy đi đi, hãy đi tới sẽ được kho báu, nhưng mà vui, bởi vì nó không đi nổi được nữa. Hắn biết Phật mấy bèn, vị đạo sư này mấy bèn hóa ra một cái kinh thành là thôi, đi vài bước nữa thôi, một khúc ngắn nữa, là sẽ có một kinh thành rất là đẹp, kỳ diệu, kinh thành này đầy an lạc, hoàn toàn không có khổ đau, đầy an lạc. Đẹp lạ lắm, và ở đây là các ngươi thì an toàn rồi, mà nếu như các ngươi muốn đi nữa cũng được thôi. Ngài nói vậy thì ngài hóa ra về cung thành, gọi là hóa thành, do thần thông ngài hóa ra. Rồi tất cả đệ tử vô chỉ kinh thành đó xong thì thấy khỏe khoắn, không mệt mỏi nữa, và thấy thoải mái, sức lực được phục hồi, sinh lực được phục hồi, ý chí được phục hồi, và trí tuệ nó toàn ở trong kinh thành sung sướng quá, trí tuệ nó phát, ý chí nó phát, cái năng lực nó phát, nó lớn mạnh ra. Thì tôi chờ cho họ hương thù về kinh thành A Lạc và kinh thành một thời gian, thì Đức Phật vị đạo sư này biết là đến lúc rồi. Ngài lúc đó vị đạo sư mà nói thế này: này các con, đây là cái chỗ ta thấy các con mọi bệnh mà họ hiện ra chỉ cho các con nhìn chân thôi, chân khi kho báu gần đây rồi, các con đi tới là được, còn đi thêm một khoảng đường nữa mà thôi, đó mới thật là kho báu, chỗ đó mới thật. Khi đó thì những người đệ tử này là với sức lực mới, với ý chí mới, với một cái trí tuệ mới thì chấp nhận cách dễ dàng và nghe lời đạo sư ra đi, và đi tiếp tục đi đến chỉ kinh thành để kho báu cuối cùng. Đức Phật dạy cũng vậy: ta là Như Lai, ta thấy trong cái căn cơ của hàng đệ tử của chúng sinh trong cuộc đời này nhiều căn cơ mà tâm lý nó không chịu được nỗi khổ đau, đi cũng đường giải thoát nó dài quá, nó mệt mỏi, tâm lý chán nản mệt mỏi nó sinh khởi. Mà nếu như ta nói ngay thì kho báu từ đầu và chỉ có một lộ trình đi thẳng một mạch đi điện thì kho báu đó, thì sẽ chúng sanh sẽ không chấp nhận, các đệ tử ta sẽ không chấp nhận ta và không chấp nhận lời dạy của ta. Vì vậy ta mới như bậc đạo sư đó mới hóa hiện ra những cái hóa thành đó là gì, đó là kinh văn thừa, đó là nhân thừa, là thiên thừa, là kinh văn thừa, là duyên giả thừa, là bồ tát thừa, rồi để điện quả vì sau cùng là cái kho báu sau cùng đó là Phật đi. Đức Phật mới kể câu chuyện gọi là hóa thành dù. Thì quý Phật tử biết rằng khi mà Đức Phật vừa nói xong cái hóa thành dù này thì tôn giả có hai đại đệ tử Đức Phật nữa còn lại nữa, sau bốn tôn giả Ca Diệp, Ca Chân Viên, Tu Bồ Đề và Mục Kiền Liên, thì có tôn giả Mạng Từ Từ và tôn giả Kiều Trần Như. Tôn giả Mạng Từ Từ là đệ nhất thuyết pháp, thuyết pháp giỏi nhất, thuyết pháp luồn biển rất là tài tình. Đức Phật dạy rằng chỉ có ta mới hiểu được luồn biển của Mạng Từ Từ mà thôi, và Mạng Từ Từ luồn biển vô cùng, chỉ có Như Lai mà có thể luồn biển bằng mà thôi, còn không ai có thể qua được Mạng Từ Từ. Đó là trong hạ đệ tử Đức Phật, mà trong kinh Tạng Nikaya họ diễn tập lại cũng vậy. Ngài Mạng Từ Từ là Maniputa, mà thật sự là tên của ngài nói đồ là Yidala Phủ Lâu Na Yidala Đi Tử. Tuy nhiên là có khi thì gọi là Maniputa là Mạng Từ Từ, mà có khi gọi là Phủ Lâu Na Yidala Đi Tử Purana Maniputa, mà tên của ngài Mạng Từ Từ. Thì ngài là một người đệ tử có thật trong lịch sử giáo hội Đức Phật. Thì tôn giả Kiều Trần Như, tôn giả Mạng Từ Từ đứng dậy đảnh lễ Đức Phật và đứng qua một bên. Quý vị biết đứng dậy là gì không? là đứng ngồi yên như vậy mà vừa Đức Phật vừa nói đến hóa thành xong thì hai vị này như là cái tâm thức dừng đứng dậy liền, chỉ về Phật chỉ đứng dậy liền thầy ngồi ngay rồi muốn nói lại tính chúng mà nói cách giác tiếp, nói cùng nói cái kiểu cách nhẹ nhàng của bậc thánh tế nhì với nhẹ nhàng của bậc thánh, và cùng vừa trình Đức Phật rằng con chúng con bạn ngồi được Phật thì đứng con một bên và khởi lên của niệm như thế này, giả như cái Thế Tôn hai mà đời thọ thì cho hai con thì hai đứa con sẽ sung sướng bao nhiêu, hai người con sẽ sung sướng hạnh phúc bao nhiêu. Thì vừa khởi lên kỳ đó Đức Phật biết liền, Đức Phật mình xây quá thành trường mà nói là ông mạng từ từ này á là không phải là ông là trưởng sinh văn đây bây giờ đây đâu, ông là Bồ Tát tu nhiều kiếp rồi, mà ông á là phát cái tâm là hồ trì chư Phật trong vô lượng kiếp trước á, là ông vâng trong hàng đệ tử chư Phật vâng là một người siêu pháp đệ nhất, mà trong bảy Đức Phật gần đây là từ Đức Thi Sĩ mà cho đến Đức Ca Diếp Nhiên Đăng thì tôn giả mạng từ từ vâng là đệ nhất siêu pháp, và ngay tại đây giáo hội của ta mạng từ từ vẫn đệ nhất siêu pháp. Và nhờ thì sau này cũng tiếp tục hầu hạ Đức Phật và có thể là còn hầu hạ Đức Di Lạc và các vị Phật tương lai nữa, và mạng từ từ sẽ thành Phật, mạng từ từ sau này sẽ thành Phật, hiểu là pháp minh. Hiểu là pháp minh thì nước tên là bụ minh và kỳ chiếc. Thiền tình, dịch tên là thiền tình. Danh hiệu là pháp minh, thì tên nước là bụ minh và cái tiếp tên là thiền tình. Cùng đủ 10 danh hiệu Như Lai ứng cũng chẳng diễn khi minh thành tu. Lát nữa tôi sẽ nói nội dung của 10 danh hiệu này. Thiền thể thời gian dài vô thường sự chịu người trưởng phú thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Ngài là đệ nhất siêu pháp, mà siêu pháp giỏi. Có nghĩa là gì? Cái người mà siêu pháp giỏi là cái người mà phải thấy rõ tất cả pháp, thế nào cái tướng của tất cả pháp mới nói được. Còn không thể là bị bế tắc hết, bị tắc nghẽn lên, không thể nói luồng biển mà đệ nhất luồng biển được. Cho nên gì? Ngài thấy rõ tất cả pháp, cho nên ngài thì chánh báo của ngài sao thành phải hiểu là pháp minh. Pháp minh là gì? Là thấy rõ tất cả pháp gọi là pháp minh. Thấy rõ tất cả pháp là pháp minh, và thì kiếp ở thì nước của ngài tên là bộ minh, tuy nhiên là có ánh sáng quý, thì nước đó là ánh sáng quý, ánh sáng của trí tuệ, của cái trí tuệ đó. Và thì kiếp tên là thiền tình, và trong cái trí tuệ vô ngã đó, cái minh đó là trí tuệ vô ngã, và thì coi nước đó được hướng cái có báo là nghe được trí tuệ vô ngã, tư duy về trí tuệ vô ngã và hiểu được trí tuệ vô ngã, cho nên hằng chiếu đó gọi là bụ minh, cái ánh sáng quý đó, ánh sáng đó là ánh sáng của trí tuệ vô ngã. Và nhờ có cái ánh sáng trí tuệ vô ngã đó, nhờ có cái nhìn của cái con mắt nhìn của chúng sinh mà có cái tâm vô ngã, cái trí tuệ vô ngã đó, cuộc đời nó trở thành gọi là thiền tình, không có các tướng tướng cấu, tướng tình, tướng sinh, tướng diệt, không có mặt, gọi là thiền tình khéo tình, rất là tình, mà chánh tình ấy gọi là thiền tình. Đó là ngài mạng từ từ. Còn ngài Triều Trần Như, ngài nói rằng trong đệ tử của ta thì Triều Trần Như là đệ tử lớn hà nhất, đó là một vị đã hẳn đầu tiên của giáo hội ta, người gọi là bậc đại trưởng lão bậc nhất trong giáo hội ta. Ngài mạng từ từ là đệ nhất siêu pháp, còn ngài Triều Trần Như là đệ nhất trưởng lão lớn hà nhất, mà là người đắc quả là hẳn đầu tiên, đắc quả giải thoát sinh tử đầu tiên. Sau này Triều Trần Như sẽ thành Phật và hiểu là khổ minh, và ngài chỉ thọ kiến cách đơn giản mà thôi, hiểu là khổ minh. Còn 500 vị A-la-hán còn lại cũng sẽ được thành Phật và hiểu là cùng một danh hiệu về tôn giả Triều Trần Như là khổ minh. Bây giờ quý vị thấy này, hệ mà thành Phật á thì có cái quả báo, cái trí tuệ gọi là trí tuệ minh, là trí tuệ sáng, thấy rõ, mà phổ là phổ quát khắp các pháp. Thì đó là cái hình thức giới thiệu cái nhất thiết ý của Phật phổ minh. Và 500 vị cũng có một hiểu, bởi vì 500 vị cũng đi tới một cái sự đắc, sự chứng, đó là Phật trí. Và Phật trí đó giống nhau, là thấy rõ tất cả pháp gọi là phổ minh, ánh sáng nó chiếu khắp tất cả thế giới. Mà giống như lần trước chúng tôi đã trình bày, như cái ánh sáng Đức Phật Đại Thông Thi Thẳng ra đời á, thì chiếu khắp cả vũ trụ và làm cho chúng sinh cả 10 phương thấy nhau. Có nghĩa là gì? Là không gian vô ngã, cho nên không còn ngang ngã gì nữa, không che không mắt nhìn của mình được nữa. Thời gian vô ngã, cho nên quá khứ hiện tại vị lai là một, cho nên không có cái ngăn cách của quá khứ hay là tương lai nữa, mà tất cả đều hiện sắc được mắt mình, giống như là nhìn một vật, một cái viên ngọc trên lòng bàn tay mà thôi. Cho nên chúng sanh thấy nhau, rồi đó là muốn nói diễn tả cái gọi thực tướng và cái trí tuệ mà chứng ngộ thực tướng là vậy. Giới thiệu đó là khai thì chúng sanh ngồi nhập Phật chi tiết. ý kiến mà thấy rõ thực tướng các pháp. Thì cái Như Lai á, là cái quý vị biết tôi nói lại đơn giản để quý vị nghe thôi. Về cái 10 Như Lai lực tôi nói rồi, bộ vô sự ý nói rồi, và chỉ thiền định nói rồi. Bây giờ 10 Như Lai lực đó là danh hiệu thứ nhất là Như Lai. Như Lai là gì? Như Lai trong kinh định nghĩa là một cái bậc mà không đến không đi, gọi là Như Lai. Nói sao thì làm vậy, mà làm sao thì nói vậy. Nói vô ngã là nhập vô ngã rồi, mà nhập vô ngã là nói vô ngã. Đại khái làm sao nói vậy, nói sao làm vậy là gọi là Như Lai. Mà kinh Kim Cương định nghĩa là vô sở tùng lai diệt vô sở khử cổ danh Như Lai. Tuy nhiên là không đi không đến, không có chỗ đi không có chỗ đến, gọi là Như Lai. Không đến từ đâu mà không đi về đâu cả. Bởi vì đi đâu nữa cũng có thời gian không gian, tất cả là thực tại vô ngã đây rồi, còn đi đâu nữa. Thì như vậy gọi là thề nhập thực tại vô ngã. Còn đi còn đến lại còn chạy theo cái ngã, theo bóng dáng của cái huyền ngã. Như Lai là vậy. Như Lai là một bậc gọi là Tathagata, một bậc mà đến như vậy hay là đi như vậy là gọi là Như Lai. Thì tên đó là nói vậy. Chữ Ấn Độ là Tathagata là đến như vậy hay là đi như vậy. Ứng cúng là A-la-hán, là bậc A-la-hán gọi là ứng cúng. Ứng cúng là gì? Là một cái bậc mà cái đức tuệ nó hoàn mãn rồi, xứng đáng để làm thầy trời người của ba cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới và cõi người. Và xứng đáng để được quay người cõi trời, ba cõi trời cúng dường, gọi là ứng cúng A-la-hán. Như là ứng cúng chánh biến tri, là biết tất cả, gọi là chánh biến tri, hiểu biết tất cả các pháp, các căn cơ chúng sinh. Thì gọi là chẳng biết cái hiểu tất cả các pháp giải thoát, hiểu tất cả các pháp chướng ngại giải thoát. Là gọi là chẳng biết cái minh hạnh túc là đức và tuệ. Đức là thiền định và giới, còn tuệ là minh là trí tuệ. Tuy nhiên là thánh tuệ, thánh định luôn và thánh giới luôn hoàn toàn viên mãn, gọi là minh hạnh túc. Thiền thể gọi là khéo vượt qua, sugata, thiền đồ gọi là sugata. Sugata là khéo vượt qua. Khéo vượt qua đây là khéo vượt qua sinh tử. Ngài đi qua một sinh tử một cách thiền xảo, một cách khéo léo. Rồi Ngài kinh nghiệm để mà truyền đạt lại, chỉ điểm lại cho chúng sinh đi qua sinh tử. Tiếp tục đi qua sinh tử gọi là thiền thể. Thế gian dài là do biết cả toàn thế gian này. Mọi thứ chi thế gian là đều ngồi giờ Ngài rõ biết cả. Thế gian dài vô thường si. Ngài là một bậc mà giác ngộ đức trí đó không ai bằng nữa. Cho nên gọi là vô thường si, trí tuệ không ai bằng và đức hạnh không ai bằng nữa. Cho nên gọi là vô thường si, một vị mà không ai cao hơn được nữa, vô thượng sĩ. Điều người trường phu là Kurisa, điều người là gọi là hướng dẫn, nhiếp phục gọi là điều người, gọi là Sarathi Kurisa, người mà đánh xe cho người đàn ông. Kurisa là hồi chi chúng là con người chứ phải người đàn ông, nhưng mà sau này người Tàu hồi dịch là Kurisa là trường phu, là người đàn ông. Thực sự ra là Kurisa là con người, và con người chỉ cả nam cả nữ, cả trẻ cả già. Cái từ này là từ Ấn Độ dùng vậy, mà sau này đến Tàu dịch là trưởng phu, rồi là điều người trưởng phu rồi đâu có điều cử nữ nhí. Rồi tưởng như vậy là Đức Phật không dạy vấn đề được, là điều người trưởng phu, tất nhiên là điều người được chúng sinh, nhất phục được chúng sinh gọi là điều người trưởng phu. Ngài xứng đáng là bậc thầy mà có thể dạy dỗ chúng sinh đi đến giải thoát thành công được. Ngài điều người trưởng phu thiên nhân sư, Ngài xứng đáng là bậc thầy của cõi trời và cõi người, và vì vậy cõi đời và cõi trời xưng tôn Ngài là bậc Phật, là bậc giác ngộ hoàn toàn, là thế tôn, bậc đạt tu chính nhất. Là 10 danh hiệu là vậy. Chứ bây giờ tôi đi vào ý nghĩa biểu tượng của cái phẩm kinh này. Đại thông chỉ thẳng Như Lai cũng là tiếp tục Đức Phật khai mở cho Phật chỉ cho những người còn lại mà chưa rõ. Sau các tôn giả vừa được thọ ký thì những người còn lại chưa giác ngộ Phật chỉ, và Đức Phật tiếp tục cùng khai thì ngộ nhập Phật chi tiết kiện nữa, mà với một hình thức khác, với ví dụ khác. Thì Ngài Phật Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Đại Thông Chí Thắng, Chí Thắng là Như Lai, là Đại Thông Chí thì thắng. Thắng là tất nhiên là tối thắng, thắng là không có cái gì hơn được nữa gọi là thắng. Và cái trí tuệ mà thông khắp cả vũ trụ Pháp giới gọi là Đại Thông. Pháp cả đại gọi là Đại Pháp giới, 10 phương Pháp giới đều thấy rõ cả cái trí tuệ, thấy rõ 10 phương Pháp giới. Cái tên của Ngài đó là nói cái nội dung chứng ngộ của Phật Chí Thiện. Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Thì Đức Phật này có 16 người con, mà 16 người con đó thì biết tại vì sao Ngài đi tu, mà tu 10 triệu kiếp là con số tượng trưng, là thời gian đó là đoạn từ tham sân si, mà gọi là thời gian đầu 10 triệu kiếp này là khoảng ra là như thời gian khoảng ra khỏi nhiều lửa là tám giới đấy, ra nhiều lửa là ra khỏi tham sân si, cho nên chỉ gọi là hàng phục chúng ma. Sau khi hàng phục chúng ma xong thì ngồi 10 triệu kiếp nữa mà vẫn chưa xuất hiện Phật Thí Kiến. 10 triệu kiếp đó là kiếp phục tu, mà Ngài chưa tu đúng thì con đường vào Phật Thí Kiến là mới tu thêm cái duyên giác Bồ Tát mà thôi. cho nên Phật Chí Kiện chưa xuất hiện. Cho nên khi đại tòa sư tử là gì? Đại tòa sư tử là tiếng nói sư tử. Quý vị khi nào nói sư tử là nói tiếng nói của diệu pháp. Cú sư tử là nó có cái dáng dấp mà cái bóng dáng của nó làm cho muôn thú run sợ, mà cái tiếng rống của nó làm cho muôn thú run sợ, thì cái tiếng nói của thật tướng của diệu pháp lại làm cho tất cả các ngài tướng sụp đổ run sợ. Cho nên khi đại tòa sư tử là gì? Là cái chỗ ngồi. Tại cái chỗ ngồi xưa xòa một chỗ ngồi đó là gì? Chỗ người vô tướng, hoàn toàn vô tướng, cho nên chỉ làm cho tất cả các ngài tướng run sợ, gọi là cái tòa sư tử. Cái chỗ này là tòa sư tử, là ngài phải ngồi cái chỗ cái pháp, phải sau khi giải thoát xong tiếp tục tu thế nào mà nhuần nhuyễn cái vô ngã này, gọi là trụ kỳ vô ngã, gọi là cái tòa vô tướng, cái tòa mà vô ngã tướng đó, tòa 10 triệu kiếp như vậy thì mới nhập được Phật tí, mới thể nhập được Phật tí. Đó là cái hình biểu tượng này. Thì ngài nhập Phật tí xong thì ngài chỉ nói tứ đế và thập nhị duyên duyên. Còn cái hình ảnh mà phẩm hào quang là như trước đây chúng tôi đã trình bày. Rồi 16 vương tử, cho đến bây giờ chỉ có trong tuần lễ đây chúng tôi mới ngồi định tâm lại, rồi ngồi nghiệm ra là cái ý nghĩa của 16 vương tử. Và ý nghĩa này là ý nghĩa chúng tôi suy nghĩ, vì vì nhớ như vậy rồi vì về tiếp tục tư duy. Và tôi cho rằng đây là suy nghĩ trong sáng nhất từ trước đến nay đối với từ thân tôi. Thì 16 vương tử, 16 người con của Đại Thống Chỉ Thẳng Như Lai là tượng trưng cho cái gì? Quý vị biết á, Đức Phật ở phương Đông, hai Đức Phật ở phương Đông á, người con tay đầu của Đức Phật Đại Thống Chí Thắng tên là trí tích là trí tuệ, mà do tích lũy tu tập nhiều đời kiếp lại mà nó hoang mang gọi là trí tích, tích là vậy, trí tuệ mà được tích lũy do cái công phu tu tập giải thoát mà nó hiện thành, này gọi là trí tích. Và trí tính của một người con tay đầu, còn 15 người còn lại là hoàn toàn không giới thiệu. Vì nhớ là người cuối cũng không giới thiệu, nhưng sau đó Đức Phật mấy xúc đầu rồi diện nói như người cuối là ta. Thì vì thấy thì hai tất cả vị này bây giờ đều đã làm Phật. Tám phương trời, phương Đông là có hai vị Phật là người bất trí tích, sao thành Phật gọi là bất đồng, do trí tuệ vô ngã này mà còn cái kết quả là bất đồng. Vì vô ngã cho nên thấy vô ngã là mình là vô ngã, thấy tất cả vô ngã, thành không có rung động với tuyệt tạc cả pháp nữa. Các ngã tướng sụp đổ cả rồi, không có tham khởi, không có sân khởi, không có si khởi, không có bận rộn, không có quyến luyến, không có liên hệ gì với các ngã tướng nữa, cho nên bất động trước ngã tướng, thấy tất cả các pháp vô ngã bất động. Cũng giống như trong Bạc Nhã, chiếu kiến ngũ uẩn giai không đồ như thiệt không ạ, các Bồ Tát thì Bồ Tát Quán Âm thì thấy như vậy, như vậy mới đi đến cái chỗ là tâm vô quại ngại. Rồi do vì vô quại ngại, mới vô quại ngại cố, mới vô hữu khủng bố, mới rời xa tất cả các cái khủng bố, các cái bố ý, rời xa và vô hữu khủng bố, rồi khi đó mày viết ly đi đạo, mày rời xa tất cả mọi thứ điếm đạo, mọi thứ hư vọng, rồi mày đi đến cái chỗ cuối cùng là cũng cả niết bàn. Thì đấy cũng vậy. Thì trí tích này, khi thành Phật là thành vị Phật gọi là hiểu bất đồng, đó là vị Phật thứ nhất. Vị Phật thứ hai, vị Phật thứ hai cũng ở cõi Đông, ở phương Đông là hai cõi, hai vị Phật là gọi là tu di định. Thực ra hai cho quý vị được tưởng là hai là một mà thôi, nhưng mà trong kinh Diệm Đạt ta thành hai là bởi vì chính ngài là trí tuệ, mà trí tuệ ở trong cái hạnh tu giải thoát trí tuệ là số một, như cũng trong cái pháp giới này Đức Phật dạy núi tu di là cao nhất, mà đây là tu di định, cái định núi tu di, nhất định đó là điểm cao nhất của pháp giới, thì trong cái hạnh tu cả trí tuệ là cao nhất, thành tựu giải thoát cao nhất, cho nên mới đặt tên là một vị Phật gần như là phụ tá cùng song song với vị Phật này bất đồng này, và là Phật tu di đạt. Tuy là bảo là nói muốn diễn tả cái tính chất đặc tính về nội dung chính đắc của Đức Phật trí tịch tu di đạt, và cái trí tuệ này là biểu tính cho chánh kiến. Trí tuệ này là chánh kiến, trí tuệ về đạo Phật là tượng trưng cho tánh chánh kiến, hay là minh, hay là vô si, đó là trí tuệ. Đức Phật Đông Nam, Đông Nam có hai Đức Phật, thì một vị tên là Sư Tử Tướng, một vị tên là Sư Tử Âm. Sau khi có trí tuệ rồi á, thì từ trí tuệ đó là phát ngôn ra mình nói, mới bắt đầu nói ra được cái tiếng nói, tiếng nói sư tử là tiếng nói diệu pháp, thì mới nói được thực tướng, mà gọi là vì vậy thấy nè, và mới có được cái thân tướng, mà thân tướng là thân tướng thực tướng, cho nên gọi là sư tử tướng, và tiếng nói phát ra là tiếng nói của thật tướng, của gì thực nghĩa, và là sư tử âm, thì nói là sư tử. Thì hình bóng của cái tướng cũng sư tử, và cái âm cũng sư tử này, nó làm run sợ tất cả các ngã tướng của pháp giới, cho nên hai vị Phật đề tên là sư tử tướng và sư tử âm. Đây là biểu tượng cho chánh tư duy. Trước là chánh kiến, đến đây là chánh tư duy. Do vì có chánh kiến nên phát lộ ra chánh tư duy, gọi là sư tử tướng, sư tử âm. Âm thì nói là tư duy, bởi vì tư duy là nói một cách âm thầm, mình tự nói âm thầm của mình, cho nên đó là chánh tư duy. Một cái tư duy mà nói lên được thực tướng, tư duy về thực tướng, tư duy đúng thực tướng của cả pháp. Sư tử tướng và sư tử âm, đó là Đông Nam. phương Nam có hai vị Phật nữa, là Đế Tướng và Phạm Tướng. Đế Tướng và Phạm Tướng, hệ mà tướng là thuộc về giới, vì mình nhớ nè, giới là phải nhiên tướng, định cũng tướng, nhưng mà thường thường nó nhiên về giới. Hệ mà giới là tướng, nó về tướng. Đế Tướng Phạm Tướng đó là thẳng giới hồn, chẳng tư duy văn, thẳng giới hồn này là gì? Đó là ba hành, đó là chẳng màn, chẳng ngữ và chẳng nghiệp. Đế Tướng, cho nên cái hành động mà chẳng ngữ, chẳng nghiệp, chẳng màn nó biểu lộ ra hành động, cho nên gọi là tướng, biểu trưng cho Đế Tướng và Phạm Tướng. Đế Tướng là cái tướng lớn nhất, Phạm Tướng là cái tướng nữa là tròn nhất, tình nhất, đó là chẳng ngữ, chẳng nghiệp, chẳng màn. Đó là quý vị biết nè. Xin lỗi, đó hai vị đó là hai vị phương Nam là hai vị hư không trụ và thường diệt, còn Đế Tướng Phạm Tướng là hai vị phương đông nam, phương tây nam, tây nam mới là Đế Tướng Phạm Tướng, còn phương Nam thực sự là hư không trụ và thường diệt. Hư không trụ là gì? Là trụ trong hư không. Hư không là tưởng tượng vô ngã, này là trụ trong vô ngã, cái đó là thiền định mới trụ trong vô ngã. Vì đấy, định mới trú trong vô ngã. Và vì trú trong cái niềm vô ngã đó, trú trong cái vô ngã đó là định. Mà cái tâm vô ngã đó là tuệ, trú trong cái vô ngã đó là định. Mà vì trong cái định vô ngã đó, nó hoàn toàn không còn cái vọng niệm khơi nữa, cho nên gọi là thường diệt. Tất cả cái tâm mà tham sân si bị dập tắt gọi là thường diệt. Cho nên quý vị biết thiền định là tu cái tinh hoa của thiền định, công phu chính của thiền định là đoạn diệt tham sân si. Thiền định dập tắt gọi là thường diệt. Cho nên hai cái vị Phật mà ở phía phương Nam này là tượng trưng cho định, định luôn, thành định luôn. Thành định luôn đó là chánh niệm, chánh tính tấn và chánh định. Còn hai vị ở phương Tây Nam thì Đế Tướng Phạm Tướng là tượng trưng cho thành giới luôn. Đó là gì? Đó là tám vị Phật rồi, bốn phương tám vị Phật mà đã biểu trưng cho rằng là đó là tu tập từ phải có tuệ trước nào, có chánh kiến trước nào là tu định luôn, mà tu giới luôn. Rồi hai vị ở phương Tây, quý vị Tây là gì nè? Là Đức Phật Di Đà đó nè. Thì một vị tên là Hoài Nhất Thiết Thế Gian Khổ, Nhất Thiết Thế Gian, Nhất Thiết Thế Gian Khổ, vị thứ 10 là Đức Phật A Di Đà. Khi mà tu giới định tuệ, tu định tuệ thông, nhờ tu giới định tuệ mà tất cả các khổ sinh tử được hoài diệt. Thực ra cái chuyện thế gian này là người ta dịch hơi tệ đi, chứ thì dịch như đúng là hoài nhất thiết thế giới khổ. Là như thế này, từ làm cho loại bỏ cái khổ hết thay khổ đau ra khỏi tất cả mọi thế giới, chứ không phải là một thế gian. Người nói thế gian là hồi giờ quỷ đời không thôi, tu nguyên kinh là loại khổ đau ra khỏi vô lượng thế giới. Tuy nhiên là giúp chúng sanh vô lượng thế giới đoạn trừ hết khổ đau sinh tử, thì gọi là hoài nhất thiết thế giới khổ. Thì cho đến khi nhờ tu thì giới định tuệ mà đi được cái quả hoài nhất thiết thế giới khổ, và nhờ cái hồi cho đến khi niệm mà hoài được nhất thiết thế giới khổ, lúc đó mới tròn, mới hoàn mạng được giới định tuệ. Và Đức Phật A Di Đà là biểu tính cho giới định tuệ. Vô lượng thọ là thành định luận, vô lượng quang là thành tuệ luận, và vô lượng công đức là thành giới luận. Đó ở Đức Phật Di Đà là gì? Là chỗ đó là sự hoàn bị của giới định tuệ. Ba cái uống giải thoát đầu, ba cái phần hương đầu là giới hương, định hương, tuệ hương, ngang đây là hoàng bị đến Đức Phật A Di Đà. Vì hai vị Phật tiếp theo là ngài Đa Ma La Bạt Chiên Bàng Vương và Tu Di Tướng. Tu Di trước đây là Tu Di Định, giờ đây Tu Di Tướng. Đa Ma La Bạt Chiên Bàng Vương là gì? Nói đến hương là toàn cái mùi giải thoát. Quý vị thấy nè, quý vị nghe cầm hương lên là nghe hư giải thoát rồi. Cái này biểu tính cho cái một cái gì thoại giải thoát nó toàn ra ngoài. Khi mà được trừ được khổ đau rồi, tự nhiên được vô cái thẳng tuệ uống rồi là đi đến một cái uống tiếp theo là giải thoát uống, là hoàn toàn rời khỏi tham ái tất cả mọi cảnh giới, tham ái tất cả mọi dường hữu và vô hữu, cho nên gọi là ly tham hoàn toàn, gọi là giải thoát uống. Hai vị Phật này là tượng trưng cho giải thoát uống. Là cái bước tu tập tiếp theo là Đa Ma La Bạt Chiên Bàng Hương, cái hương của cây Tamala đó, và Tu Di Tướng. Tu Di Tướng là gì? Đây là một cái tướng như núi Tu Di lớn nhất trong cả pháp rồi. Thì các vị tu ở đây là một cái thành tựu lớn nhất, một đứng vững như núi Tu Di, đứng dự vững như pháp giới. Thì cái tâm như giải thoát của một kỳ vị mà tu tập giải thoát cho đến đây mình đứng vững được trong cái pháp giới này, gọi là Tu Di Tướng. Nè, đó là hai vị tiếp theo. Hai vị tiếp theo nữa là vị 13, là vị Phật 13, 14 là Vấn Tự Tại và Vấn Tự Tại Vương Như Lai cả đó. Thì hai vị này thì vì việc là Vấn Tự Tại là tự tại như mây, Vấn Tự Tại là giải thoát đến một đồ mà phải tự tại như mây trời, đi để mà cho mưa. Tuy nhiên đến giai đoạn này là giai đoạn đồ tha rất lớn rồi, để mà mưa phát xuống cho chúng sinh, gọi là Vấn Tự Tại. rồi đến Vân Tự Tại Vương mà như một vị vua, một đám mây vua của những đám mây là đám mây lớn bao khắp cả pháp giới để cho mưa pháp giải thoát cho tất cả pháp giới chúng sinh, cho nên gọi là Vân Tự Tại Vương. Và hai tòa vị này là thập địa rồi, cụ địa, thập địa, thiền huệ địa và pháp vấn địa. Pháp vấn địa đó mấy pháp để mà cho pháp giải thoát cho tất cả mọi chúng sinh, cái này gọi là giải thoát chi kiến đó. Hai vị 11, 12 là biểu trưng cho giải thoát uẩn, mà hai vị 13, 14 hai vị thật là biểu trưng cho giải thoát chi kiến uẩn. Cho đến vị thứ 15 là gì? Hoài nhất thiết thế gian bụi. Đó. Hoài nhất thiết thế gian bụi. Hoài nhất thiết thế gian bụi, chữ thế gian này cũng là dịch trẻ rồi. Chứ thực ra là hoài nhất thiết thế giới bụi là làm cho, giúp cho chúng sanh vô lượng thế giới rời khỏi tất cả mọi sự khủng bố, mọi sự sợ hãi. Bụi này là viên ly ra, cổ tâm vô quả ngài, cổ vô hữu khủng bố là chỗ này đó. Đi đến vô hữu khủng bố trong mặt ngài cho bạn, đây là mình ngã đến đây mà để cái gọi là vô hữu khủng bố, mình viên lý nhân đạo mộng tường được, thì đó là chỗ cũng cần được bạn. Cho nên cái Đức Phật thì quá trình tu của ngài thực ra là không phải 16 cái con thiệt, nhưng đó là 16 cái tâm niệm của chúng, của tâm mộng tâm chúng sinh bằng biểu hiện ra như vậy. Từ khi mới bắt đầu xuất gia cho đến khi thành Phật á, là đến cái bước cuối cùng á, là phải đi qua giới định tuệ giải thoát và trí tuệ giải thoát. Thì cho đến khi mà thành tựu cái trí tuệ giải thoát á, thì mới hoài những thiết thế giới bụi, tự nhiên là loại hết tất cả mọi nỗi sợ hãi về tất cả mọi cảnh giới và giúp cho chúng sanh vô lượng cảnh giới thoát ly được sợ hãi. Và chỗ này là cái chỗ gọi là tử vô sở ý của Như Lai, bốn cái vô sở ý: nhất thiết trí vô sở ý, lầu tầng vô sở ý, thuyết chứng đạo vô sở ý và thuyết đoàn tầng khổ vô sở ý. Vì nghe cho chú biết thôi chứ không cần nhớ nó mệt. Nó là bốn vô sở ý. Cho đến khi mà đạt được cái tứ vô sở ý này thì ta mới thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Và Đức Phật mới ra đời Thích Ca Mâu Ni. Ngài thì tu qua một lộ trình đó mà đến Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà ngài nói như vậy là biểu trưng cho 16 vị Phật như vậy để cho dễ thấy. Và bất cứ một hành nào mà trong 16 trong kỳ giới định về giải thoát trí kiến giải thoát mà tu đó mà tu cho đến cùng vẫn đạt được Phật trí kiến, cho nên biểu trưng cho 16 vị Phật ở tám phương trời đó. Quý vị thấy nè, thành thử nói đó là gì? Đó là bát chánh đạo. Nhưng mà bát chánh đạo tu qua nhiều giai đoạn của thứ nhất là giai đoạn của Đức Phật Đại Thông Chí Thẳng á, là bát chánh đạo, là đạo đế, nói đến tứ đế là nói đến đạo đế, cũng được giải thoát là đạo đế. Mà đạo đế đó là bát chánh đạo, là biểu trưng. Mà bát chánh đạo tu thì giai đoạn đầu là giai đoạn từ tham sân si, giai đoạn thứ hai ngồi thêm 10 tiêu kiếp trong đạo tràng nữa mà chưa có được Phật trí, là mới tu qua kể thiên văn thừa và duyên pháp thừa mà thôi. Đến giai đoạn thứ ba khi tại tòa sư tử, khi đã ngồi không tưởng hoàn toàn, trú trong thực tại vô ngã hoàn toàn, nhường niệm như là vân tự tại vương, như là mây hoàn toàn tự tại, tự tại chú biến pháp giới, thì lúc đó mới đạt được Phật trí, Phật trí mới xuất hiện. Đó là cái cách mà Đức Phật khai ngộ chúng sanh nhập Phật chi thức kiến. Dạ, tương đương ngang đây và tôi tóm tắt lại một cái phần và là những bước diễn tiến mà Đức Phật bắt đầu khai mở cái đạo tràng Pháp Hoa, cái thời Pháp Hoa cho đến ngang đây, từ đầu cho đến ngang đây, từ phẩm tựa cho đến ngang đây. Từ khi Đức Phật mà nhập vô lượng địa sư đình, ngài thuyết vô lượng địa chưa ai hiểu, thỉnh chúng chưa ai hiểu. Ngài nhập vô lượng địa sư đình là tiếp tục thuyết cũng chưa ai hiểu. Ngài xuất vô lượng địa sư đình nói thì phong thừa rồi, nói Phật Hoa, nói Đức Phật đã phương tiện, nói đã ba thừa thì chưa ai hiểu, nói mà nói mình lý chưa nói rõ, chưa ai hiểu. Cho đến khi ngài nói rõ là ta phương tiện mà nói là phòng phương tiện thì mới có tôn giả tạo lại có giả ngộ. Rồi cho đến khi ngài nói ví dụ ngôi nhà lửa thì mới có thêm bốn tôn giả nữa. Ngôi nhà lửa thì bốn tôn giả là cái việc cái chi riêng mà giả ngộ. Thì như vậy là cho đến đây ngài nói ba cái ví dụ, một cái ví dụ ngôi nhà lửa, một cái ví dụ dược thảo dù là đấm mưa pháp, và cái ví dụ thứ ba là ví dụ hóa thành dù này. Là Đức Phật nói, chính ngài nói ra ba ví dụ, và sau một ví dụ là có một số tôn giả được giác ngộ Phật trí. Sau cái phẩm phương tiện là tôn giả Xá Lợi Phất. Sau ví dụ ngôi giới lừa là có bốn tôn giả. Nhưng mà ngài thọ khí thì sau một cái xíu, chứ thực sự là bốn tôn giả này ngồi sau ví dụ nhà lừa đó là cái diệt các chân duyên, một chân duyên là tu Bồ Đề. Và sau khi diệt hạ dù là ngài thọ khí cho tôn giả Mạng Từ Tự Kiều Tình Như và năm trăm vị A-la-hán. Rồi ngài nói thêm ví dụ hóa thành dù rồi để sau thọ khí tiếp theo thì phần sau này nữa. Rồi có sẽ có một sáu cái hóa thành dù này là có thêm một số đệ tử, trong đó có tôn giả Nam, tôn giả Lâu Hồ La và ngài thọ khí luôn cho 2000 khu học vô học. À, thì quý vị biết là có ba ví dụ. Cái ví dụ ngôi như lừa là Đức Phật ví dụ nói lên như thế này này. Ôi, sợ gì mà có phương tiện ta không nói thẳng về Phật tỷ ngay từ đầu, ngay sau khi ta thành Phật, mà đến cho đến khi mà ta gần nhập diệt ta mà nói Phật tỷ là chi? Bởi vì cái tập quán sinh tử của chúng sinh, vì tập quán nghiệp của chúng sinh nó nàng quá, nó thích đồ chơi, nó thích những thứ dục vọng trong cái tám giới này thôi. Mà ta nói vô dục làm sao nghe được? Cho nên khi vì vậy ta phải phương tiện theo cái tâm lý mà mình thích những cái đồ chơi đó, mà ta bày những cái đồ chơi giải thoát ở phía ngoài nhà lửa để kéo mình đi ra khỏi nhà lửa. Đó là vì cái lý do thứ nhất để mà ngài nói phương tiện, đó là vì tập quán nghiệp của chúng sinh thích đồ chơi trong tám giới và dục vọng. Đó, đó là cái chướng ngại thứ nhất. Do cái chướng ngại đó Đức Phật mới phương tiện nói ra ba thừa. Thì ví dụ thứ hai là thì cơn mưa pháp. Mưa pháp thì cho hoàn toàn bình đẳng để cho tất cả mọi người, và cho chỉ cho từ đầu đến cuối, cho một cách cho mà thôi, không cho cái gì, không có lúc nào lớn hơn cả lúc nào, mà không lúc nào đặc biệt hơn lúc nào. Tất cả các cái pháp đều có chứa một cái pháp vị, tất cả lời nói lời dạy của người ta từ đầu đến cuối là đều có một vị. Vị đó là gì? Như nước của từ đám mây của cùng đám mây có một vị, vị đó là vị giải thoát, vị đó là vị lý thụ lý ái mà thôi, nói một vị mà thôi. Nhưng mà khổ cho ta, ta nói thì ta nói từ đâu rồi đó, nhưng mà thì người nghe là không hiểu như cái điều ta mong muốn, như điều ta nói. Mà người nghe thì theo cây nhỏ thì hụt ít, mà cây lớn hụt nhiều. Cho nên do cái căn cơ trình độ nhận thức và khả năng tu tập giải thoát của chúng sinh mà nó biến ra thành các thừa. Do những lý do đó mà ta phải nói ra có các thừa. Thì vì thế này, lý do thứ hai mà vì nói ra có ba thừa là vì do căn cơ nhận thức và khả năng tu tập giải thoát của thính chúng mà nó có ra ba thừa. Đó là lý do thứ hai. Lý do thứ hai là Đức Phật khai triển thêm một khía cạnh nữa, chỉ nghĩa mà vì sao Đức Phật phương tiện nói ra ba thừa. Lý do thứ ba là ngài đã hóa thân dụ, là bởi vì cung đường giải thoát chẳng những là nó bị giới hạn bởi vì dục vọng của chúng sinh rồi, nó ham muốn tất cả cái gì mà nó quen thuộc trong sinh tử là một thứ giới hạn rồi. Thứ hai là cái khả năng hiểu biết của nó giới hạn lắm, là thứ hai. Và thứ ba, tâm lý của nó là nó hay chán hay mỏi mệt lắm, nó không chịu đựng nổi cũng lường tưởng cũng đường dài sinh lý. Cho nên ngài nói thì ví dụ thứ ba là hóa thành dụ, vì ba lý do đó mà ta phương tiện nói ra ba thừa. Vì thế này, đó là ba ví dụ Đức Phật từ đó đến đây là mở ra là chắc nghĩa lý do vì sao ngài nói ra ba thừa mà ngài không nói thật thừa từ đầu, mà trong mỗi thừa đều có mặt thật thừa cả. Bởi vì như cơn mưa pháp á, ta nói ra ba nhưng mà là một. Trong Thinh Văn thừa cũng chính là Phật thừa, mà trong Dương Giác thừa cũng chính là Phật thừa, trong Bồ Tát cũng Phật thừa. Bởi vì nước của ta đổ xuống là chỉ có một vị mà thôi, đó là vị lý thụ lý ái. Lý triệt để thì đến vị Phật, mà lý một phần thì đắc một phần, được thôi. Bên cạnh ba vị dụ Đức Phật thì hàng thánh chúng mới vỡ lẽ ra, rồi mới buồn bã, vừa hạnh phúc mà vừa nhận ra cái lỗi của mình, gọi là có hai cái tâm trạng, hai tâm tình mà dâng hiện lên Đức Phật. Đó là tâm tình của tôn giả Xá Lợi Phất, của tôn giả Ca Chiên Viên Ca Diệp Mục Nhã Liên và Ca Chiên Viên và Tu Bồ Đề. Thì tôn giả kể câu chuyện cùng từ, hình ảnh cùng từ đó là gì? Nói lên như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, con là con cứ nghĩ con già rồi, chúng con già rồi, làm răng mà tu được thì đã được Phật tí nữa, rồi thành con là lơ định về những điều Đức già Đức Phật nhắc về Phật tí. Chứ thực sự con nghe Đức Phật nói Phật tí từ thời lục uyển đấy, nhưng mà con thấy con già rồi làm răng mà tu được Phật tí thì tu vô lượng kiếp mà con chưa có sức đâu nữa mà tu. Hay vì vậy con để yên rồi con yên lặng yên mà an hưởng về hạnh phúc giải thoát của Thính Văn mà thôi. Tâm trạng này là tâm trạng của ngài bộc bạch thì Thế Tôn, gọi là từ tình khúc số một. Tôi đặt tên này cho quý vị dễ hiểu: từ tình khúc số một là cái khúc tình số một của các đệ tử ngài bộc bạch với ngài. Đó là khúc tình nói rằng là chỉ vì con tự ngờ không ngờ rằng là phải tu vô lượng kiếp mới thành Phật. Chứ trẻ ra thì trẻ là ngài khai con ngồi liền, nói bây giờ con được Phật tí rồi, con thực sự là con có Phật rồi, con hướng được xứng đáng hướng dưới tay của ngài, ngài có cái gì là con hướng nấy. Tuy nhiên là bao nhiêu cái giải thoát của ngài về trí tuệ, về thân, về trí tuệ là con có, bây giờ con có rồi. Đó, thì vì biết đừng có nghe là chú vô lượng kiếp mà sợ để được Phật tình ngã luôn, nó thôi đi tìm cái đạo nào cho gì dễ dễ. Để ngài chờ mình ngồi mệt mỏi chứ đó rồi ngài chờ ngài đang mình về thiên đường mình khỏe. Không phải như vậy. Thì vô lượng kiếp đó thì cũng giống như Đức Phật họ ký, cái thời gian mình vô ngã, trước khi nào mà ý thức được vô ngã là vô lượng kiếp là hiện tại, có gì đâu mà vô lượng kiếp. Với thì chúng sinh mà chấp ngã mình nói ra vô lượng kiếp, phương tiện mà nói ra cho thời gian vẫn định tĩnh. Vì nhất nhiệt tại tu, thiên thu tại ngoại, Một ngày mà ở tù là dài, tạm thị dài bằng 1000 năm ở ngoài, thì cái thời gian nó hẳn mất định tĩnh. Nếu như mà anh ở trong tù mà tâm anh bằng như ở ngoài, thì một ngày ở trong tù như ngày ở ngoài, không lâu. Mà đó là chưa nói để giải thoát. Nếu anh như chứng ngộ vô ngã là anh thấy tất cả đây là niết bàn rồi, đâu có phải lâu dài chứ nữa. Cứ vậy mà trôi thời, trôi trong niết bàn mà thôi. Có gì đâu mà phải vô lực diệt mà sợ hãi mà lo lắng rồi nại ra thì cỡ tôi già, tôi yếu đi, tôi mệt mỏi đi mà. Đó, thì chỗ khai ngộ là chỗ này. Thì nhớ nè, quý vị mà không loại hết được những cái tâm lý này ra khỏi mình là không hiểu Phật Hoa nổi. Chứ trừ quý vị giống như chúng tôi thôi. Nhiều khi mình thất vọng, chán nản, ê chề, thấy sao anh bất lực rồi. Không tu nổi chứ nữa. Thôi thì đi vô đi ra để chạy đầu chạy tóc về đến phận đỉnh sau rồi ngắm nghĩa kỳ áo để thôi ăn để uống để nội trường đi chứ có ngày có bữa cho rồi chứ thấy thân cái bào và thoát xa quá không phải thành nữa là mê tôi tin cái lần không có trực mặt thôi. Đó đó là điều Phật Pháp nói, chỗ nói là chỗ khó tin là vậy nè, khó tin, nói là khó tin quá. Đó là cái từ tình khúc số 2 hay số 1, từ tình khúc số 2. Sau khi tôn giả mạng từ từ và tôn giả một kiểu liên được Đức Phật thọ ký xong rồi, thì ngài mạng từ từ, ngài một kiểu nói, xin lỗi, ngài chiều tình như, mới quỳ xuống được Đức Phật với mặt. Và Thế Tôn cũng tâm trạng như vậy. Và Thế Tôn con là trước đây tưởng rằng là tôi đã là hàng thọ ký sinh tử rồi là xong rồi. Rồi vì quả A-la-hán thì Đức Phật là dạy là sơ tác dĩ biện, như việc chỉ cần làm là làm xong rồi, chứ không có chi để làm nữa. Con cứ nghĩ là không có chi để làm nữa rồi thôi, cứ ngồi thế mà yên hưởng để giải thoát lạc của cái nghiệp ma tinh văn mà thôi. Con nghĩ vậy, nhưng mà chịu Đức Phật nói ra là thầy ngài thọ ký cho tôi giải trả lời Phật của tôi giải cứu Bồ Đề vân vân, thì chúng con mình ngủ. Khi mà ngài nói thì nói cái hóa thanh dù ra thì con mình tin. Có một tình thì nhà mà trưng bày cái tấm tạng của mình lên Đức Phật bằng câu chuyện. Và Thế Tôn cũng ví như là có một cái người mà họ đi tới thăm một cái bạn giàu có vô cùng. Thì khi đến mà vì bạn bè lúc này gặp thì uống rượu say nằm ngủ mê ngủ vùi, thì cái người bạn giàu có này vì công việc nhiều lắm phải đi làm, rồi sợ thì người bạn cũng sẽ rượu của mình khi tỉnh dậy thì không gặp được nữa, mới bèn rủ một cái viên ngọc quý ở ngay trong cái gấu áo của cái người bạn này nằm. Đứng nằm ngủ say đó, một cơn say xì rượu đó. Thì khi mà thì người bạn xì rượu rồi thức tỉnh dậy thì người bạn mà đi đâu không có nữa, bèn lên đường đi, không có, không kịp từ giả được nữa. Thì đi thì là lâu ngày thì hẳn nghèo nàn là phải đi làm mượn làm thuê mà ăn vất vả lắm. Sau vất vả vô cùng thì thời gian sau thì cái người bạn mà giàu có đó thì xong công việc xong trở về lại, bởi vì bằng công việc lắm, ba đoán lắm, rồi mới trở về lại, rồi gặp lại rồi mới nói, cô sao anh cực lý ra, tôi có để cái ngọc nó bị lộ ảo nó anh cứ lấy bả nó mới tiêu. Khi đó thì người bạn sử dụng mình là trở thành giàu có sung sướng. Và Thế Tôn chúng con cũng vậy, thì người bạn giàu có là giống vị như Đức Thế Tôn, ngài đã cho con về viên ngọc mà chi cho chúng con, mà tất cả chúng con có Phật chi kiến có giải thoát ngay tại đây, cứ biết là mờ ra rồi thôi chứ con chi làm chi thêm gì đâu, viên ngọc nó mới lộ ảo rồi, biết cái là Phật tiện tung nữa thôi chứ con làm chi nữa. Thì cứ viên ngọc không lộ ảo rồi, Đức Phật đã nói thì viên ngọc nói chi cho chúng con từ lâu, mà vì chúng con đi trong sinh tử đừng quên này. Là mình là như những người cho đến những bậc thanh văn rồi, là như những kẻ say rượu nghiêng ngã trong cuộc đời, nghiệt ngã trong cuộc đời, mình tưởng mình tịnh lắm, say say danh say lời say tình say nhiều thứ lắm, say chấp kiến say chấp thù chấp cái gì chấp cái kia, mê trong cái đó rồi quên đi không biết rằng là mình có viên ngọc trong gò áo, cho đến khi mà không gặp lại, cho đến cái thời pháp này Đức Như Lai rồi được ví như người bạn mà giàu có gặp trở lại mình chỉ cho chúng con cái ngọc, con mình nhận tay để đi chờ con biết rằng trong gỗ ảo của chúng con có viên ngọc quý, viên ngọc đó là Phật Ti Kiện, đó là từ tình khúc số 2, quý vị thấy không? À, chứ bây giờ mình học Phật Hoa là phải biết như đó. Đức Phật nói mà quý vị tùng 20 năm rồi, 20 năm là gì? Để làm cho vỡ tất cả những cái chấp của mình đi. Chứ 20 năm rồi mà không vỡ thì vô lý quá. Chấp ở chỗ là mình là đừng bà, mình người dơ dạy tu hành chỉ thanh tịnh được, cái này là cái chấp phải, cái này là cái ngà, một cái chấp mà gọi là của sinh tử mà phải đập vỡ ra. Là tôi là đừng ống mà tôi phi như thế này thì kia cũng đập vỡ ra. Là tôi là một người mà tôi là hồ trần hồ lê là bao giờ dạng ngồi nổi, vì Sakya Muni còn tôi là hồ trần mà không dạng ngồi nổi. Tôi là người Việt Nam là cũng khỏi dạng ngồi, hay tôi là người Tàu khỏi dạng ngồi, hay tôi là người Tây phương khỏi dạng ngồi, hay là tôi tôi không có văn bằng gì cả, dạng ngồi chứ nổi, có văn bằng tiến sĩ 2-3 tiến sĩ chứ tôi nổi tôi gì, tất cả cái đó là tào lao cả, tất cả thì cứ đập vỡ cái đó ra, cái này gọi là mặc cảm bốc phân, mặc cảm của người cung tử, người nói tôi là người hèn kém, tôi làm chi mà tôi gì mà là có một trường dài giao còn nữa được, vô lý gì đó. Thế còn tôi là gì? Tôi là gì thì đâu phải rồi. Tôi lo phải đi lang thang, đi làm thuê, mượn ngoài ăn thôi. Chứ làm gì mà giàu có được? Mà không biết rằng mình có viên ngọc trong cổ áo. Thì tôi là gì là cái đó là tất cả cái đó là đau khổ và tất cả cái đó là không bao giờ hiểu được Phật Hoa. Cho nên chỉ mà tôi không là gì thì khi đó tôi mới hiểu Phật Hoa. Tôi không biết nói cách rắn được là bởi vì nói nhiều pháp mà nói bây khỏi nói vì thế hết rồi. Cái đó là bởi vì tự tỉnh thôi chứ không có cách chứ nói nữa. Mọi người tự tỉnh mà bản thân tôi cũng vậy thì tự tỉnh. Đó nghĩa là gì? Mọi người chúng ta phải cởi chiếc áo ngoài ra mà dân cũng lên Đức Phật. Vì thế không? Cởi cái áo bạn nhà đó, cái áo màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu đen, màu tím rồi màu luồm thuồm. Đó là cái áo nào ta? Cái màu chân thiền, cái màu tên này tên kia đâu đó, màu bình viện đấy. Đó là cái màu tương nghiệp rồi đó. Tất cả cái tương là mình cái đó, mình đông hóa, mình cái tóc tay mũi lưỡi của mình. Tôi tóc tôi là gì thì tôi là gì? Mà cái tóc ni là cái tóc ni không bao giờ giặt ngồ vô lý rồi. Mình đông hóa mình về cái tay, cái chân, cái mũi, cái mặt này. Những thứ này là phải bỏ lại số lưng á. Vì thế thầy cho đến khi nào mình cười rớt, cười bỏ cái bản ngã của mình mới hiểu đạo được, mới hiểu cái giáo lý gọi là diệu lý là thực tại vô ngã. Và thực tại đó là chờ đợi cho đến khi nào. Tôi nói là để quý vị hiểu kỳ lý thôi. Còn cho đến khi nào quý vị thực hiện là khi nào? Là khi mà mỗi người chúng ta thì từ lột bỏ cái ngã của mình chúng rớt xuống. Thành bây giờ còn có 3 phút nữa hết rồi. Thì tuy thưa đi quý vị nhớ, quý vị về nhớ cứ mỗi người làm như một cái trò chơi. Cứ đi vô đi ra và trong ngày này về như tuần trước chúng tôi đã nói quý vị cứ nói. Ví còn hơn là lưng hạt nữa. Quý vị cứ nói tóc này không phải là tôi. Ví dụ tôi tên Mù Ba. Thế này này, cái tóc này phải Mù Ba này. Tôi chỉ mùi là mùi này phải Mù Ba này. Tôi chỉ lỗ tai thì Mù Ba này phải Mù Ba này. Rồi cái âm thanh này phải Mù Ba này. Cái chuyện miền nơi trâu này phải Mù Ba này. Cứ nói như vậy, nói cái ruột, nói gan, nói cái rút người hết á. Thức khuya là nhìn chỗ nào thức khuya rồi nhìn chưa. Tôi lỗ bịch mình cắt cỡ vô cùng. Ruột da ruột non nếu phải Mù Ba này rồi là tình. Là bởi vì cho đến khi mà cái ý thức là mình đồng hóa mình với những cái trong mình có. Hiểu biết tình cảm này. Mù Ba này có 3 con à. Thí đồ cứ nhấn nghe thí đồ chuyện gì đó quay lắm nha. Nếu không phải con nữa phải con Mù Ba vào. Cứ rồi phải nói chứ là đến khi cái ngã mình đổ xuống. Là cái nhà cơi được chiếc áo đó ra. Để mà dân cùng Như Lai thì già đó mình bay trụ trên hư không mà đi vô hộ ngã được trụ trong cái thực tại vô ngã mà hiểu pháp được. Chứ còn cái ngã mình con, quý vị con thấy túi là ghê lắm, túi là thanh tình, túi đi là gì, chuyện chuyện nhẹ nhàng con cái ba nữa đi lăng vào lúc chốc. Đấy là cái ngã thôi, tôi bỏ cái ngã thôi. Thì khi tổ chức mình thiền đi nhẹ nhàng phải hơn, rồi thôi chứ không có cái chi mà giá trị hơn thì giải đi lắp chốc. Lắp chốc mà ngộ được. Cho tôi đi ra, tôi sinh nay trong cuộc thần đi cà thọc, cà thọc cũng ra trang nhiên được. Đó. Nhưng mà không sao, kỳ giặc ngộ không liên hệ chứ chịu cà thọc đó. Thì đấy này, đó, cho đến khi mình mặc lột, bỏ, kéo cái tấm mình, mà ra khỏi tất cả cái gì mà mình có này, tóc tay, mùi lưỡi thân, và cả cái tình cảm của mình, cái ý chí của mình, tự nhiên kéo ra khỏi ngũ uẩn. Này, chiếu tiếng ngũ uẩn giải không, lúc đó mới đổ những sự khổ hạnh mà thấy vô pháp. Thì đấy này, bởi thì giờ hết rồi. Và tôi xin được ngay đây là cầu mong quý Phật tử về tiếp tục tâm tư nữa và tuần sau chúng tôi triển khai tiếp về diệu pháp. Thầy xin mời quý Phật tử về nhiều phương hướng. Dạ thưa quý Phật tử, dạ tôi xin lỗi để hỏi thế này, quý vị nghe có mệt mỏi không? Dạ thưa quý vị có rõ không? Dạ, rất là tốt quý vị ra. Có nhiều người nói tôi nhiều khi tôi buồn lòng. Nói đi thấy giảng chứ không giảng nhiều pháp. Thao rồi, đọc bà không ai hiểu hết. Tôi không biết ra ra tôi nói nè. Nhưng có chí không hiểu. Vì thế này làm như làm các bà tình rời rồi vô cùng buông bả mà rắc rối mà tỉnh cũng ra hồi chứ chiều nay tỉnh ra. Nhưng mà cái khó nhất là buông cái ngã của bên đọc. Thì cái này mà tôi chỉ ở ngoài ra mà dân Phật thì khó. Phải nè. Chứ con có chí pháp không hiểu. Dễ vô cùng làm như là ba đồng cộng đồng thư đồng nhánh đồng chia chứ có chi đâu. Có những người nói rồi thì tôi không biết ra tôi trả lời cả mà nói dạ gì dễ á mà không biết cái gì dễ thì ra mà nói tám quy mà nói cho hết cả cái nghĩa tám quy làm tôi đi vô Phật Hoa thôi. Thì thấy là dạ nghi thức năng lệ sở lệ tạnh không tịch thì là mới đụng vô là Phật Hoa rồi. Thì thấy không dạ nghi thức tôi là đã cao rồi nhưng mà thôi mình chấp nhận vì gì cũng như chúng tôi phải chấp nhận và đến một ngày nào đó thì mình sẽ hiểu hiểu rất dễ. Còn cái hành đó là mấy cái công phu tu tập của quý vị, đó là lý do mà đạo tràng Bạch Không Tại này thành lập để mà tu để mà nhắc chứ không phải là để nghe hiểu mà thôi. Dạ, tôi xin mời chị Phật tử nhà Hồi Hướng.
Nguyện đến